Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Để đảm bảo diện tích lúa gieo cấy vào trung tuần tháng 2, ngay trong ngày mùng 2 Tết, nhiều hộ dân đã ra đồng gieo mạ. Ấm áp từ những ngôi nhà mang tên mái ấm công đoàn. 5 tháng đã đi qua, nhưng tại làng cười thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên ngày nay, nhân dân vẫn gìn giữ và phát huy nét đặc sắc của làng quê mình.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Với đặc thù không lịch thời vụ, sản xuất vụ chiêm xuân chiếm trên 90% diện tích là trà xuân muộn. Vì thế, để đảm bảo diện tích lúa gieo cấy vào trung tuần tháng 2, ngay trong ngày mùng 2 Tết, nhiều hộ dân đã ra đồng gieo mạ. Thời tiết sáng ngày mùng 2 Tết đã hết mưa, khá thuận lợi cho bà con nông dân canh tác. Hơn nữa, cơ quan chuyên môn cho biết, trận mưa từ chiều ngày 30 Tết đến hết ngày mùng 1, dù hết sức lạ thường, song lại là trận mưa vàng cho sản xuất vụ chiêm xuân 2020. Bởi thời điểm này đang là giai đoạn cao điểm lấy nước đổ ải, lượng nước phục vụ sản xuất đang thấp. Do đó, trận mưa này đã góp phần giúp bà con nông dân có nước tích trữ trong ruộng, đồng thời thực hiện gieo mạ. Theo cơ quan chuyên môn, lượng mạ đã gieo trước Tết đáp ứng được trên 50% diện tích gieo cấy. Vì thế, ngày mùng 2 Tết Canh Tý, song bà con nông dân đã xuống đồng tiếp tục gieo mạ, làm đất, đồng thời đưa nước vào đồng ruộng để chuẩn bị cho đợt gieo cấy mới. Thời tiết năm nay có nền nhiệt độ ấm, rất thuận lợi cho mạ và lúa mới cấy sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, bà con nông dân cần quan tâm phòng trừ ốc bươu vàng, sâu non hại mạ.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2019, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang đối mặt với không ít khó khăn bởi tác động của thời tiết và dịch bệnh. Cơn bão dịch tả lợn châu Phi càn quét đã khiến cho ngành chăn nuôi của tỉnh bị thiệt hại nặng nề và là nguyên nhân chính khiến cho tăng trưởng của ngành nông nghiệp giảm tới 4,3%. Đây cũng chính là yếu tố khiến cho ngành nông nghiệp có quyết tâm chính trị rất cao trong việc triển khai nhiệm vụ, các giải pháp nhằm nâng cao giá trị từ các lĩnh vực khác. Năm 2019 là năm lĩnh vực trồng trọt được ngành nông nghiệp tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả. Ngoài việc duy trì hơn 168 cánh đồng mẫu lớn, hàng trăm vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trên địa bàn tỉnh tiếp tục hình thành nhiều mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất. Cùng đó, chú trọng mở rộng, nâng cao chất lượng các loại cây ăn quả. Nhờ vậy, giá trị lĩnh vực trồng trọt năm 2019 đạt trên 16.600 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Quyền, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam nói:
mô hình công nghệ cao sản xuất đem lại cái hiệu quả rất là cao, đặc biệt là dưa chuột, dưa mai a, diện tích nhà tôi đang trồng đây, thu nhập đều một ngày 2 triệu một ngày, tính trung bình thì được 60 triệu một tháng, thì trừ chi phí đi, cái diện tích nhà tôi 3.000 mét vuông cũng được 100 triệu.
Không chỉ trồng trọt, các chỉ tiêu trong lĩnh vực thủy sản cũng tăng mạnh. Sản xuất theo hướng thâm canh, tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn sinh học được mở rộng. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 5.800 ha diện tích nuôi chuyên canh, 1.600 ha nuôi thâm canh, đạt tỷ lệ nuôi thủy sản theo hướng Việt Gáp đạt 40%. Sản lượng khai thác đạt trên 46.000 tấn. Bà Hà Thị Tiếp, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang cho biết:
qua cái chăn nuôi của Việt Gáp mà chúng tôi thấy nó khác hẳn với mọi năm. Thứ nhất là về cái nguồn nước, có cái máy nguồn nước để cho chúng tôi thay đổi cái nước, cái không khí nước rất là tốt, cá rất là khỏe. Và qua áp dụng, qua chăn nuôi thì được có những xử lý nước này và qua thuốc, thức ăn cho chăn nuôi. So với ngoại năm như tầm này ấy, thì chúng tôi chết rất là nhiều cá. Như năm nay là chúng tôi cá đến hoàn toàn giờ rất là khỏe mạnh mà cá vẫn lớn bình thường.
Một trong những giải pháp để ngành nông nghiệp bù đắp sự thiếu hụt từ bệnh dịch tả lợn châu Phi đó chính là chỉ đạo của các huyện, thành phố tập trung kiểm soát dịch bệnh, đồng thời gia tăng đàn đại gia súc gia cầm. Giải pháp này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao về hiệu quả. Đây là lời của ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Một trong hướng đi là phải thay đổi cái cơ cấu thực phẩm theo hướng chuyển dần một bước sang cái gia cầm. Đây là một hướng lựa chọn phù hợp cho người tiêu dùng bởi vì nó đa dạng hóa thực phẩm, chứ không phải chỉ tập trung vào thịt lợn 70%. Mọi năm về Yên Thế thì chỉ vào khoảng 14-15 triệu con gà một năm, năm nay 18 triệu con. Điểm thứ hai, năm nay giá cả lại tốt. Chúng ta tới đây rồi sẽ phát triển hơn nữa để hướng tới xuất khẩu cái thịt gà này. Và năm nay rất là mừng, con gà công nghiệp chúng ta đã xuất khẩu đi số nước. Tới đây con gà ta của chúng ta cũng phải xuất khẩu đi.
Nhờ triển khai hiệu quả những giải pháp trên, nên mặc dù lĩnh vực chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề do dịch tả lợn châu Phi, tất cả các lĩnh vực còn lại của ngành nông nghiệp đều tăng trưởng toàn diện với quy mô lớn. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 30.000 tỷ đồng, tăng 1,7%, đạt 98% kế hoạch. Trên cơ sở kết quả và những bài học kinh nghiệm, năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng đạt 3,25%, giá trị bình quân trên hecta đất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng.
Một mùa xuân mới đã về, niềm vui và sự ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi. Trong những ngôi nhà mang tên mái ấm công đoàn, niềm vui, sự ấm áp ấy lại càng được nhân lên gấp bội khi giấc mơ của nhiều công nhân viên chức lao động nghèo giờ đã trở thành hiện thực. Từ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, nhiều đoàn viên công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội được an cư lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất. Năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hương, công đoàn cơ sở trường mầm non Liên Sơn, huyện Tân Yên đón một cái Tết vui hơn bởi ước mong có một ngôi nhà mới khang trang đã thành hiện thực. Với đồng lương ít ỏi, lại phải nuôi ba con ăn học, ngôi nhà cũ thì đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh đó, gia đình chị đã được hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà mái ấm công đoàn. Chị Hương xúc động nói:
"Gia đình tôi rất là phấn khởi, từ mẹ chồng tôi và các cháu đều rất là phấn khởi vui vẻ, và Tết hôm nay thì gia đình cũng có một cái Tết vui vẻ hơn mọi năm là có thêm nhà mới."
Niềm vui đón xuân trong ngôi nhà mới cũng đã đến với gia đình chị Vi Thị Phượng, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Da Giang Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình chị Phượng cũng rất khó khăn. Hai con nhỏ đang tuổi ăn học, chồng thường xuyên ốm đau. Ngôi nhà gia đình chị ở do được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp rột nát. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 25 triệu đồng giúp gia đình chị Phượng sang sửa lại ngôi nhà. Chị Phượng chia sẻ:
"Có một ngôi nhà mới như thế này, mình sẽ cố gắng làm việc và sẽ cố gắng để kiếm thật nhiều tiền để nuôi dạy cho con cái mình bằng bạn, bằng người, bằng nói chung là hòa đồng với lại toàn xã hội đi ạ, để cho mình vơi đi cái nỗi vất vả khó khăn trong những cái lúc thời gian mình đã trải qua đấy ạ."
Một mùa xuân nữa lại về, khởi đầu cho những điều tốt đẹp sắp tới. Những công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh lại hân hoan niềm vui đón năm mới trong ngôi nhà mơ ước. Những ngôi nhà mang tên mái ấm công đoàn giờ đây đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động nghèo trong cuộc sống mưu sinh, giúp họ an cư lạc nghiệp, tiếp tục vươn lên, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về. Với những người dân ở xã Đèo Sa, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Ngạn, thì mùa xuân này rất ý nghĩa, bởi ước mơ 3 năm qua về một con đường kiên cố đã trở thành hiện thực. Con đường mới được hoàn thành mang theo những kỳ vọng của người dân nơi đây về một vùng đất phát triển mạnh mẽ trong năm 2020. Một buổi đến trường của các em học sinh trung học cơ sở Đèo Sa. Trên những gương mặt trẻ thơ, không giấu nổi niềm vui mừng, niềm phấn khởi, bởi ước mơ của các em về một con đường bê tông để đến trường học con chữ đã trở thành hiện thực sau bao năm chờ đợi. Em Đặng Thị Nhiệm, học sinh trường trung học cơ sở Đèo Sa, huyện Lục Ngạn, vui mừng nói:
"Trước khi chưa có con đường này thì đường đi rất là bụi bẩn vào những lúc nắng oi bức của mùa hè, và còn đến mùa mưa thì đường rất là lầy lội. Sau khi có con đường này thì đường đi đến trường được sạch sẽ hơn và nhanh chóng hơn."
Niềm vui không chỉ đến với những em học sinh mà còn đến với tất cả người dân xã Đèo Sa. Với ông Chu Hồ Bắc, người đã gắn bó gần 70 năm với mảnh đất còn nhiều khó khăn này, có những cảm nhận chân thực:
"Chúng tôi thấy là cực kỳ là phấn khởi, và mọi người dân của chúng tôi đều là phấn khởi và thấy cái này là cái điều kiện để giúp cho dân chúng tôi là tiếp tục là phát triển kinh tế và lâu dài là như vậy, có điều kiện là rất là tốt."
Đèo Sa là một trong những vùng đèo đặc biệt khó khăn của huyện Lục Ngạn. Dân cư trên địa bàn xã chủ yếu là đồng bào Cao Lan với 73% tổng dân số. Với trên 5.000 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo ở mức trên 30%. Trước kia, đường xá giao thông nơi đây luôn ở trong tình trạng lầy lội mỗi khi trời mưa, bụi bặm những hôm trời nắng. Đây chính là trở ngại lớn nhất khiến cho Đèo Sa luôn trì trệ, chậm phát triển trong nhiều năm qua. Đây là lời của ông Giáp Xuân Thu, bí thư đảng ủy xã Đèo Sa, huyện Lục Ngạn, và ông Nguyễn Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn.
"Có được cái con đường này, chúng tôi phải cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tạo ra một cái tiền đề, và trong thời gian tới là chúng tôi sẽ tập trung quy hoạch các cái khu dân cư đấy, để làm sao là tất cả bà con nhân dân sẽ tập trung vào cái khu dân cư này để phát triển kinh tế xã hội.
Con đường này hoàn thành ấy, thì mở ra một cái cơ hội phát triển rất lớn cho ba cái xã là Nam Dương, Tân Lập, Đèo Giang. Đây là cái xã mà đặc biệt khó khăn của huyện. Thế và khi con đường này mở ra thì các cái doanh nghiệp, thương lái sẽ vào tận nơi để thu mua cái nông sản hàng hóa cho bà con, góp phần tăng cái giá bán của nông sản cũng như là tăng thu nhập cho bà con nông dân. Thế và cũng là cái điều kiện để mà giao lưu phát triển văn hóa, mở mang cái tầm nhìn cũng như là cái khả năng phát triển kinh tế hộ gia đình của các hộ dân ở trong cái vùng ba xã đặc biệt khó khăn này.
Con đường mới mang bao niềm vui, mang bao ước vọng về sự đổi thay ở một vùng quê nghèo khó. Làng cười, nàng nói khoác hay nói phét là những cách gọi trong dân gian khi nhắc tới các làng cười ở xứ Bắc. Trong đó có làng cười ở thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Bằng những câu chuyện cười do nhân dân tự sáng tạo gắn liền với đời sống, sinh hoạt, đã trở thành đặc sản đem đến những tiếng cười sảng khoái, thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời của nhân dân ta. Năm tháng đã đi qua, nhưng tại làng cười Hòa Làng ngày nay, nhân dân vẫn gìn giữ và phát huy nét đặc sắc của làng quê mình. Đến thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa, từ già trẻ, gái hay trai, đều biết nói khoác với những câu chuyện người nghe phải ngẫm rồi cười sảng khoái.
Thế ông bà tất cả đây có tin là con ếch Hòa Làng mà cái xương tôi liếm ra là vỡ cái trung tương. Tôi thịt con ếch trong bữa cơm, ăn xong cái xương ếch tôi mới liếm ra ngoài sân. Thế là không may là cái xương đấy lại vào cái chỗ trung tương tôi để đấy. Thế là mấy cái con chó nó ra nó cứ xông ra để nó tranh nhau cái xương. Nó mới làm cái vỡ cái trung tương đấy. Thế là tại vì cái xương con ếch ném ra đấy là vỡ trung tương.
Có một ông khách đến chơi nhà thì ông chủ nhà mới gọi con bảo mày sang bác Trình, ông Trình mày mượn cho bố cái thang về đây để bố hái bữa rau dền nấu canh đãi khách. Mình chưa thấy bao giờ. Thế ra thì mới nhìn thấy ông chủ đang bắc cái thang đang trèo lên để hái rau dền. Thế xong ông này thì rau dền trước ấy là các cụ thời xưa là đắp đất tường đất rút. Sau các cụ dỡ nhà đi thì cái tường nó chật lại. Thế là chim chóc nó càm hạt về đấy, nó mới mọc lên rau dền. Thế là ông này mới ra mới thấy đúng là trèo lên cái bờ tường hái rau dền thật. Ông này quay lại, đúng là rau dền Hòa Làng.
Những câu chuyện cười phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày, trong lao động sản xuất của nhân dân bằng sự khéo léo, tài tình, đã đem đến những ngạc nhiên và tiếng cười sảng khoái. Ở Hòa Làng cho đến hôm nay, người dân còn truyền nhau nhiều câu chuyện cười, như chuyện con cá quẫy nát ba xào ruộng, đứa trẻ lên ba ăn hết cỗ lòng trong ngày Tết, cùng rất nhiều những mẩu chuyện ngắn, vui, đặc sắc.
Chồng tôi câu cá từ trưa tới chiều, đồng đong cân cấn thầu dầu.
Ôi giời ơi!
Con rô con giếc ấy, chẳng vào cắn đâu. Thế là bực mình lão mới vút cần câu. Bỗng chú cò lửa ở đâu nhau vào. Thực tình chuyện lạ lùng sao, nhào tới đỉnh đầu thì cô à dính lưỡi câu.
Chuyện nhà tôi lại thế này.
Thế chuyện gì?
Chó cắp bỏ mộng chạy hoang khắp vườn.
Bà cũng nói quá thành thân, bà thử giải nghĩa một phần thực hư xem nào, xem thế nào.
Bà hỏi thì em thưa thế này, em bán bỏ mộng chó tha túi tiền đấy bà.
Nói về làng cười Hòa Làng, dân gian có câu Hòa Làng nói phét có ca. Nét đặc sắc của làng cười này đó là tập thể cùng nói khoác và ở bất cứ đâu cũng đem lại tiếng cười tập thể sảng khoái, xua tan đi những mệt nhọc khó khăn trong cuộc sống. Những nét đặc sắc đó là niềm tự hào của người dân nơi đây. Đây là lời của ông Trần Đức Hanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên.
Thì đối với tục nói phét Phúc Hòa thì đã có hàng trăm năm trở về trước. Thế mà cũng đã được ghi vào sử sách của trong những chuyện ba làng cười xứ Bắc. Trong những cái ngày lao động vất vả mệt nhọc thì người dân ở nơi đây là muốn tìm đến có những cái tiếng cười sảng khoái để quên đi cái lỗi mệt nhọc để mà cùng nhau và phát triển cái kinh tế.
Trong kho tàng văn hóa dân gian hiện nay còn lưu giữ chuyện làng cười xứ Bắc. Trong số 14 làng cười xứ Bắc thì tỉnh Bắc Giang có tới 8 làng tồn tại qua nhiều thế kỷ. Trong số đó, huyện Tân Yên có tới 2 làng là Hòa Làng và Dương Sơn. Những câu chuyện cười dù ngày hôm nay không còn trọn vẹn, không còn được sử dụng thường xuyên trong đời sống sinh hoạt của người dân, song đây vẫn là những món ăn tinh thần đặc sắc của người dân Hòa Làng. Phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.